chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Tiên tri Ê-sai chương 8, câu 23 đến chương 9 câu 6 qua đề tài Ánh sáng và bóng tối, nhưng trước hết là ca khúc Tâm hồn hiến dâng.
Xanh người
Vừa rồi là ca khúc Tâm Hồn Hiến Dâng, và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Ánh Sáng và Bóng Tối. Theo tiên tri Ê-sai chương 9 câu 1, dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Tiên tri Ê-sai khởi đầu chức vụ vào khoảng năm 740 trước Chúa, sau một khải tượng đặc biệt ghi trong Ê-sai chương 6. Ông thi hành chức vụ tiên tri ở vương quốc Juda trong nhiều đời vua, ít nhất là 40 năm, là thời kỳ Juda suy vi trong khi đế quốc Assyria bành trướng thế lực và áp lực trong vùng. Ê-sai thuộc dòng quý tộc và vợ ông cũng là một nữ tiên tri. Theo truyền thuyết vào cuối đời, ông tử đạo, bị cột vào cây gỗ và cưa làm hai. Ê-sai là sách tiên tri đầu trong Kinh Thánh, nói cả về sự đoán phạt lẫn sự cứu rỗi của Chúa. Cả sách có 66 chương chia làm hai phần. 39 chương đầu nói về sự đoán phạt, về đức công chính, thánh khiết, uy quyền của Chúa. Phần sau, từ chương 40 đến chương 66, nói đến sự cứu rỗi, sự an ủi và ân sủng của Chúa cho tuyển dân. Sách tiên tri Ê-sai tiên báo về đấng cứu tinh sẽ đến nhiều hơn bất cứ sách tiên tri nào khác. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay là một trong những đoạn nói về đấng cứu tinh là Chúa cứu thế sẽ đến như ánh sáng trong bối cảnh vô cùng đen tối của tuyển dân. Bóng tối là tình trạng thiếu vắng ánh sáng. Khi ánh sáng xuất hiện, bóng tối tiêu tan. Bóng tối và ánh sáng thường được dùng so sánh với những tình huống tương phản trong đời. Những năm tháng tối tăm là thời gian khó khăn hoạn nạn. Những ngày tươi sáng là thời gian vui vẻ, may mắn, hạnh phúc. Trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 4 câu 5, Giăng cho biết Chúa cứu thế là ngôi lời, nghĩa là lời phán của Đức Chúa Trời. Trong lời phán đó có sự sống, và sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng. Hiển nhiên, sứ đồ Giăng muốn nói đến một thứ ánh sáng và bóng tối khác hơn là ánh sáng vật lý như ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn. Trước hết chúng ta nói đến bóng tối. Bóng tối có thể che phủ lên bất cứ lĩnh vực nào của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội hay đời sống tâm linh, gây ra những hiệu quả tiêu cực, đem lại suy đồi, bối rối, lo lắng, sợ hãi, bất an. Trước hết chúng ta nói đến bóng tối chính trị. Ê-sai đoạn 8 câu 23 ghi như sau: nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa, Đức Chúa Trời đã hạ đất Sabulon và đất Nephtali xuống, nhưng trong kỳ sau, Ngài đã làm cho đất gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Galilê của dân ngoại được vinh hiển. Đây là phần Kinh Thánh đã được Ma-thi-ơ chưng dẫn trong Ma-thi-ơ chương 4 câu 12 đến câu 17, nói về chức vụ của Chúa Giê-su làm thành nghiệm lời tiên tri trên. Sabulon và Nephtali là vùng đất cấp cho hai chi tộc này, thuộc Israel ở miền Bắc, đã bị quân Assyria áp bức thôn tính. Bây giờ đến thời kỳ Chúa đến, đây là vùng đất có thành phố Capernaum, là nơi Chúa Giê-xu dành nhiều thời gian giảng dạy và làm phép lạ hơn bất cứ nơi nào khác trong xứ Do Thái. Chúng ta đã từng kinh nghiệm đêm tối chính trị phủ kín trên quê hương chúng ta. 1.000 năm bị quân Tàu đô hộ, hơn 100 năm bị Pháp đô hộ. Rồi từ khi ngoại bang rút đi, chúng ta lại ở dưới nhiều thể chế chính trị hà khắc độc tài, đưa đến bất công trong xã hội, bất ổn về phương diện an ninh trong đời sống. Tuy nhiên, dù sống ở đâu, chúng ta vẫn thấy có những áp lực của tình trạng bất ổn về xã hội, về kinh tế, về chính trị, với những tranh chấp, về những khác biệt quan điểm trong hầu hết các lĩnh vực, khiến cho cuộc sống căng thẳng và không ai mà không bị ảnh hưởng. Hình ảnh thứ hai của bóng tối là cuộc sống lầm than. Đó là trong câu 3, câu 4. Chế độ chính trị bất ổn, bất công và hà khắc để lại ảnh hưởng trên tất cả các lĩnh vực khác của đời sống. Mọi người sống chụp dịch vì không biết ngày mai có còn không. Hậu quả là ai cũng lo thủ thân và sống ích kỷ, cho nên không ai thực sự hạnh phúc trong lối sống đó. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày Madian bị đánh bại. Câu này nói đến ngày quân Madian, kẻ thù của tuyển dân, bị Gideon đánh bại, bẻ gãy ách thống trị của chúng trên tuyển dân như ghi lại trong sách Các Quan Xét chương 7, câu 19 đến câu 25 như sau. Gideon và 100 quân theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh ba, hồi mới giao canh. Chúng thổi kèn và đập bể bình mình cầm nơi tay. Bấy giờ ba đội quân thổi kèn và đập bể bình, tay tả cầm đuốc, tay hữu cầm kèn đặng thổi, đoạn cất tiếng reo lên rằng: gươm của Đức Giê-hô-va và của Gê-đê-ôn. Chúng đứng vây quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy, cả trại quân bèn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi. 300 người cứ thổi kèn, và khắp trại quân, Đức Giê-hô-va khiến trở gươm của mỗi người chém lẫn bạn mình. Đạo binh chạy trốn đến Bethsita, về hướng Sereda, cho đến bờ cõi Aben-Mehola gần Tabat. Người Israel, tức là những người chi phái Nephtali, Aser, Manasseh, hiệp lại mà đuổi theo dân Madian. Bây giờ Gideon sai sứ vào khắp núi Ephraim đặng nói rằng: hãy xuống đón dân Madian, chặn đường chúng nó qua sông cho đến Bet-Bara và các chỗ cạn của sông Giô-đan. Vậy các người Ephraim hiệp lại chiếm các bến cho đến Bet-Raba cùng những chỗ cạn của Giô-đan. Chúng cũng bắt được hai quan trưởng của dân Madian là Oreb và Se-ép, giết Oreb tại nơi hòn đá Oreb và Se-ép tại nơi máy ép rượu CF. Đoạn, họ đuổi theo dân Madian, cùng đem đầu Oreb và đầu CF đến Gideon ở phía bên kia sông Giô-đan. Khía cạnh thứ ba của bóng tối là bóng tối tâm linh. Ê-sai không chỉ nói đến bóng tối chính trị, kinh tế, xã hội, nhưng phơi bày bóng tối tâm linh còn kinh khủng và toàn diện hơn nữa. Chúng ta biết ba điều này khi đối chiếu với giải pháp được tiên báo. Dân đi trong tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là đấng mưu luận lạ lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Đó là trong câu 1, câu 5 đến câu 6. Tục ngữ Việt Nam có câu: giết gà không cần dao mổ trâu, nghĩa là giải pháp phải tương xứng với nan đề. Nan đề lớn phải sử dụng giải pháp toàn diện triệt để. Ở đây giải pháp là gì? Chính Đức Chúa Trời phải thân chinh bước vào cuộc chiến với tất cả uy quyền của Ngài mới có thể giải phóng và giải cứu con người khỏi gông xiềng của bóng tối. Khía cạnh khác của bóng tối chúng ta nói đến ở đây là xiềng xích của ma quỷ. Mọi người sinh ra trong trần gian là sinh ra trong một thế giới đã bị phó cho Satan. Satan và ma quỷ thuộc hạ đang cầm quyền cai trị trên thế giới chúng ta đang sống. Chúng có thể hành động trực tiếp qua những tác động siêu nhiên như các hoạt động thông linh, bùa chú, phù phép của phù thủy, thầy pháp, thầy cúng, những tay chuyên sử dụng bùa ngải, hay qua thiên nhiên trong tác động của ma quỷ như trường hợp các thuật sĩ Ai Cập của Pharaoh. Nhưng chúng cũng có thể sử dụng những con người đã bán mình làm nô lệ cho chúng để được danh lợi quyền. Những kẻ vô thần trong giới truyền thông, những người có chức, có quyền chính trị hay tôn giáo mà chống Chúa, chống đạo Chúa, những nhà đại tư bản chỉ mê lợi nhuận, kinh doanh những mặt hàng độc hại cho xã hội, bất chấp những tổn hại cho giới tiêu thụ. Ma quỷ có rất nhiều tay sai, với vô số nô lệ dưới trướng cúc cung phục vụ. Những con người này bị lệ thuộc ma quỷ đến mức độ tôn thờ ma quỷ, sẵn sàng thực hiện những mưu kế hiểm độc của ma quỷ, khiến cho con người mù lòa tâm linh, với mục đích giam hãm con người ở trong bóng tối tâm linh, không thấy ánh sáng cứu rỗi của Chúa. Như răng đã công bố, sự sáng soi trong nơi tối tăm không tiếp nhận sự sáng. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình không tiếp nhận. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 1, câu 5, câu 11. Bóng tối tâm linh còn được thể hiện như là xiềng xích của tội ác. Chúa Giê-xu từng cảnh cáo, ai phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 8, câu 34. Coi thường điều này, chúng ta sẽ ở trong xiềng xích của tội lỗi không thể gỡ nổi. Chính Thánh Phao-lô cũng đã nhấn mạnh đến sức mạnh cột trói kinh khủng của tội đặt bản doanh ngay trong lòng, trong trí chúng ta, đến nỗi chỉ có chết mới thoát khỏi xiềng xích của tội. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 3 câu 9 câu 10 khẳng định, chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Hy Lạp thầy đều phục dưới quyền tội lỗi, như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Và trong Roma chương 6 câu 7, ông bảo rằng chỉ có khi chết, con người mới không phạm tội nữa. Ma quỷ tận dụng tối đa tình trạng suy đồi trong bản ngã của con người mà bắt con người làm nô lệ cho chúng qua cuộc sống trong tội lỗi. Tội theo nguyên nghĩa là không trúng đích, là chật mục tiêu, mà bản chất con người giống như một mũi tên bị bẻ cong, không bao giờ có thể trúng đích được. Ở trong tội lỗi, con người cũng đương nhiên ở trong xiềng xích của sự chết. Thư Roma chương 6 câu 23 công bố, tiền công của tội lỗi là sự chết. Chết thể xác và chết tâm linh. Chết thể xác thì ai cũng biết, dù chưa kinh nghiệm, nhưng chúng ta biết rằng một ngày kia chúng ta sẽ chết. Còn chết tâm linh cũng chắc chắn như vậy. Và những người không tin Chúa đều ở trong tình trạng chết tâm linh đó khi không được tương giao với Đức Chúa Trời, vì yếu tính của sự chết là ngăn cách. Mối tương giao của chúng ta với Chúa phản ánh tình trạng sức khỏe tâm linh, mạnh khỏe, tương giao với Chúa gần gũi thân thiết. Khi đau ốm tâm linh là lúc tương giao với Chúa gặp trục trặc và trở ngại. Ma quỷ đang tìm đủ mọi cách để đánh lạc hướng Cơ Đốc nhân, làm cho chúng ta quá bận rộn, không nghĩ đến nhu cầu tâm linh, không nghĩ đến đời sống tâm linh, hay làm cho chúng ta quá say mê một điều gì đó, say mê một người nào đó, một lạc thú nào đó trong cuộc đời, đến nỗi mù lòa, không thấy rằng giữ tương giao với Chúa là nhu cầu quan trọng nhất, là ưu tiên cao nhất, vì cả sự sống của chúng ta tùy thuộc vào mối tương giao đó. Bây giờ chúng ta nói đến ánh sáng. Khi bóng tối tràn vào căn phòng, mọi sự rõ ràng không cần giải thích. Một người dù đơn sơ đến đâu, vẫn là một trong những thực thể phức tạp nhất trong trần gian. Nhu cầu thể xác, nhu cầu tình cảm, nhu cầu tâm linh không luôn luôn được đáp ứng hay được đáp ứng đúng. Khi những nhu cầu phức tạp tế vi đó không được đáp ứng, có nghĩa là con người có nan đề. Con người cần ánh sáng để giải quyết, không ai sửa xe trong bóng tối. Con người cần có sự khôn ngoan để giải quyết. Con người cần có khả năng hay quyền năng để giải quyết. Con người cũng cần giải quyết nan đề đến tận gốc rễ, dứt khoát và vĩnh viễn. Con người cũng cần giải quyết hết các nan đề để có cuộc sống bình an. Tất cả những điều trên được tìm thấy trong con trẻ sinh ra, tìm được giải phóng qua một con trẻ, đó là ngôi lời nhập thể. Con trẻ đó đã được tiên tri Ê-sai mô tả như thế nào? Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta gieo vui trong lúc chia của cướp. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Madian, cả giày dép của những kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống với máu đều dùng để đốt và làm đồ trụm lửa. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng mưu luận lạ lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Chúa hằng hữu sẽ làm nên sự ấy. Con trẻ đó đã được tiên tri Ê-sai mô tả như sau. Ngài là đấng mưu luận lạ lùng, Ngài ban sự khôn ngoan, giải quyết mọi nan đề, Ngài không áp đặt nhưng giúp chúng ta hiểu biết và tìm cách giải quyết. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Trong Giăng chương 1 câu 3 cho biết, Ngài là đấng tạo hóa, không ai cứu được, không ai làm được, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể tái tạo và đổi mới. Ngài là Cha đời đời, muôn đời chúng ta được Ngài chăm sóc chu đáo. Ngài là Chúa bình an, cho nên con dân Chúa không rúng động. Chúng ta cần kinh nghiệm sự bình an trong đời sống đầy xáo trộn và biến động. Đây là sự cứu rỗi đích thật, ánh sáng đích thật. Ngôi lời là ánh sáng. Hãy yêu mến ngôi lời, hãy tiếp nhận ngôi lời, hãy vâng phục ngôi lời. Hãy quyết tâm đi với ngôi lời mỗi ngày trong một năm mới. Bóng tối sẽ từng hồi từng lúc che phủ cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta có Chúa là ánh sáng. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Khi chúng ta sao lãng lời Chúa, quay lưng lại với lời Chúa là ánh sáng, thì trước mặt chúng ta là gì? Là cái bóng lù lù của bản ngã, chúng ta sẽ càng ngày càng đi xa ánh sáng và cuộc đời chúng ta sẽ càng ngày càng bị bao trùm trong bóng tối. Trong bóng tối tâm linh đó, không những chúng ta không thể tự sửa chữa được lỗi lầm, mà ngày càng phạm thêm lầm lỗi. Trong bóng đêm, người ta rất dễ phạm tội, người ta phạm tội không xấu hổ. Tội phạm thường xảy ra trong vùng bóng tối. Xin đừng tiếp tục đứng trong bóng tối. Hãy vùng dậy, bước vào trong ánh sáng của Chúa, bước vào ánh sáng của lời Chúa.
Đời sống vui tươi, lời Ngài như dòng suối ban qua sa mạc đời, lòng người đang khao khát sẽ tràn trề thỏa vui, như suối nước ngọt ngào ngàn năm qua bao ngàn trần tràn tuôn sức sống trào dâng trời đất qua đi tan đi có khu hoa heo xu tan kinh thánh thách đô thời gian lời Chúa sống mãi ngàn năm lời Ngài như vần thơ những đêm trăng lời Ngài như tiếng hát vỗ về lòng đau thương lời Ngài mát nguồn sống u ấm cho tâm hồn lời Ngài như dòng sữa của mẹ hiền nuôi con như câu thơ nồng cho không gian tan đi tình tu chẳng sao lùi tan kinh thánh thách đưa thời gian đời Chúa sống mãi ngàn năm lời Ngài như hạt giống gieo rắc trên nương đồng sẽ trổ sinh hoa trái cho miền đất xinh lời Ngài mang quyền năng, gươm linh chống gian tà. Lời Ngài là ánh sáng dẫn đường về thiên hương. Như ánh sáng mặt trời ngàn năm qua ba ngàn năm, đem sự sống cho đời rồi soi bóng đêm lạnh ban. Lời Chúa như ánh đua xa soi lối những kẻ lạc loài, kinh thánh chân lý bình an. Lời Chúa sống mãi ngàn năm, kinh thánh chân lý bình an. Lời Chúa
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.